Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, cuối tuần Bát Nhật Phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 21. Chúa Cha và Chúa Con được mặc khải nhờ Chúa Thánh Thần, phần tiếp theo. Lời khẳng định và bởi Đức Chúa Con không có trong tín biểu công bố năm 381 tại Constantinople. Nhưng Thánh Giáo Hoàng Leo dựa theo truyền thống cổ xưa của Latin và Alexandria đã công bố điều này như một tín điều vào năm 447 trước khi Roma tại công đồng Chalcedonia năm 451 biết đến và tiếp nhận tín biểu của năm 381. Việc sử dụng công thức này trong tín biểu được dần dần đưa vào phụng vụ Latin từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 11. Tuy nhiên, việc phụng vụ Latin đưa công thức Filioque vào trong tín biểu Nicea Constantinopoli đã tạo nên sự bất đồng mãi cho đến nay với các giáo hội chính thống. Truyền thống Đông Phương trước hết diễn tả rằng Chúa Cha là cội nguồn thứ nhất của Chúa Thánh Thần. Khi tuyên xưng Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha, truyền thống đó xác quyết Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha qua Chúa Con. Còn truyền thống Tây Phương trước hết xác quyết sự hiệp thông đồng bản thể giữa Chúa Cha và Chúa Con khi nói rằng Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Truyền thống này nói như vậy là hợp pháp và hợp lý, bởi vì theo trật tự vĩnh cửu giữa các ngôi vị Thiên Chúa trong sự hiệp thông đồng bản thể, Chúa Cha với tư cách là nguyên lý không có khởi đầu, là cội nguồn thứ nhất của Chúa Thánh Thần, nhưng còn với tư cách là Cha của Con duy nhất, thì Chúa Cha là nguyên lý duy nhất cùng với Con của Ngài. Từ đó, Chúa Thánh Thần xuất phát như một nguyên lý duy nhất. Sự bổ túc hợp pháp này, nếu không bị thổi phồng, thì không tác động gì đến sự đồng nhất của đức tin vào thực tại của cùng một mầu nhiệm được tuyên xưng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 247 và 248. 16. Thứ hai. Thánh vịnh tuần thứ hai. 17. Thứ ba. 18. Thứ tư. 19. Thứ năm, kỷ niệm ngày Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng năm 2005. 20. Thứ sáu. 21. Thứ bảy, Thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Tháng 4, Chúa Nhật thứ ba Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai Phục sinh năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Huyền xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ơn cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta cử hành hôm nay được kéo dài sang tuần thứ hai. Dân thánh lễ này chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho tất cả các Kitô hữu được có kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô phục sinh, được mở rộng tâm hồn cho thần khí Chúa biến đổi. Trước khi dân thánh lễ, giờ đây chúng ta hãy hồi tâm, ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mời đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới nền cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu nguyện. Chúa cứ bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là
Đấng tối cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng, chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống, hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài chiết sách tông đồ công vụ. Lúc bấy giờ, tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương, nhà cửa đều bán đi, và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ.
Đó là lời Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô. Không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Tô Ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin, cũng cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Bây giờ trong 12 tông đồ, có ông Tôma gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Tôma thường được nhắc đến như là một tông đồ cứng tin. Nhưng thật ra các tông đồ khác của Chúa Giêsu thì có hơn gì Tôma đâu. Mặc dù trước đó họ đã từng nghe Chúa Giêsu loan báo về việc người sẽ chịu đóng đinh, chịu chết thế nào, rồi người sẽ phục sinh vào ngày thứ ba ra sao. Hơn nữa, họ cũng đã từng chứng kiến những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, thậm chí cho kẻ chết sống lại. Nhưng tất cả những gì mà họ đã được nghe, những dấu lạ mà họ đã được chứng kiến, đã tan biến sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho chúng ta biết vì các môn đệ sợ người Do Thái và họ sợ có thể bị chịu chung số phận với Chúa Giêsu, nên các môn đệ đã cảm thấy bất an, hoang mang, co cụm lẫn trốn ở trong nhà, được khóa hết các cửa lại. Ngoài nỗi bất an sợ sệt ra, niềm hy vọng của các môn đệ trước đó đã từng đặt nơi Đức Giêsu cũng đã tiêu tan. Họ đã từng hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ là một vị vua, người sẽ thiết lập triều đại hùng cường và sẽ đánh thắng ngoài xâm để giải phóng đất nước của họ. Họ cũng hy vọng việc họ theo Chúa Giêsu sẽ đem lại cho họ một vị trí quan trọng trong vương quốc của người. Thế nhưng cái chết của Chúa Giêsu đã làm tiêu tan niềm hy vọng. Thật là đáng thương và tội nghiệp cho các môn đệ của Chúa Giêsu nếu người không sống lại. Thánh Gioan cũng đã chứng thực rằng chính Chúa Giêsu đã phục sinh và hiện ra với các môn đệ. Hơn thế nữa, người còn cho Tôma được lấy tay chạm vào các vết đinh và vết thương ở cạnh sườn người. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã phục sinh chính là tin mừng cho muôn dân nước, cho tất cả chúng ta là những kẻ tin vào người. vì Ngươi đã chiến thắng tử thần và tiêu diệt tội lỗi và sự chết, và ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngươi. Thật may mắn cho các tông đồ và nhiều môn đệ được tận mắt gặp Chúa Giêsu phục sinh. Tuy nhiên, trong hành trình đức tin của các tông đồ, quả là một hành trình đầy gian nan và thử thách. Họ đã trải qua đêm tối của hoang mang, sợ hãi, thất vọng sau khi Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá. Điều đó cho chúng ta thấy rằng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh mà các tông đồ và các môn đệ có được không phải là kết quả của những suy tư hay từ một mớ lý thuyết mà họ lượm lạc được, nhưng là xuất phát từ việc gặp gỡ chính Chúa Giêsu phục sinh. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh làm cho các môn đệ xác tín và dấn thân làm chứng cho Chúa Giêsu, đến độ họ dám sẵn sàng lấy mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng mà họ loan báo. Trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Luca đã ghi lại chứng từ như sau: có một lần Thánh Phêrô rao giảng đã thuyết phục được trên khoảng 3.000 người tin vào Chúa Giêsu và họ đã xin chịu bí tích thanh tẩy. Hôm nay chúng ta cũng được nghe những chứng từ của Luca về việc các Kitô hữu tiên khởi đã được tác động bởi lời giảng dạy của các tông đồ và họ đã quy tụ lại thành cộng đoàn để mọi sự thành của chung và phân phát của cải cho mọi người tùy theo nhu cầu. Hơn nữa họ còn chung một lòng một ý với nhau trong công việc và trong lời cầu nguyện tán dương Thiên Chúa. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã làm được những việc phi thường như vậy bởi vì họ có Chúa Kitô phục sinh ở giữa họ, bởi vì họ đã để cho Đức Kitô hướng dẫn cuộc đời của họ, hướng dẫn hành động của họ. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của thần khí mà Chúa Giêsu phục sinh ban cho họ, giúp họ vượt qua lối sống ích kỷ, hưởng thụ và những ý muốn riêng tư. Quý ông bà, anh chị em thân mến, điều mà chúng ta cũng đáng chú ý hôm nay, đó là sau khi lắng nghe tin mừng vừa được công bố, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ban bình an và ban thánh thần cho các môn đệ. Ngoài ra, Người còn ủy thác cho họ sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, việc loan báo tin mừng của các môn đệ không phải đơn thuần là một việc loan tin sau khi họ được tận mắt thấy Chúa Giêsu, tận tay chạm vào Người. Nhưng việc loan báo tin mừng là một sứ mạng quan trọng mà Chúa Cha đã ủy thác cho Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu lại truyền lại cho các môn đệ của Người. Tin mừng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ để loan báo rất quan trọng, vì tin mừng này đem lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Sứ mạng loan báo tin mừng này làm nên căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Bao lâu họ còn loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, là bấy lâu họ còn là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Ngược lại, là cái tu hữu mà chúng ta không thực thi những gì Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta, thì chúng ta chỉ là những cái tu hữu hữu danh vô thực. Sứ mạng loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ được trợ giúp bởi Thánh Thần. Thánh Thần chính là quà tặng quý báu của Chúa Giêsu phục sinh đã hứa ban cho các môn đệ trước đó. Chính Thánh Thần đã trợ giúp họ trong việc nhớ lại các lời mà Chúa Giêsu đã giảng dạy. Chính Thánh Thần đã tác động người nghe để họ đón nhận tin mừng và tin vào những lời các môn đệ loan báo. Anh chị em thân mến, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ có sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu phục sinh, mà còn là sứ giả bình an, vì bình an mà Chúa Giêsu ban cho họ không phải là liều thuốc để trấn an họ trước những gian lao khốn khó, nhưng muốn họ trở nên những sứ giả mang bình an đến cho nhân loại. Làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những chia rẽ, tranh chấp, hận thù, bạo lực, quả là một thách đố cho tất cả chúng ta hôm nay. làm thế nào để đem tin mừng phục sinh và bình an của Chúa Kitô đến cho mọi người. Chúng ta không thể nào chia sẻ những gì mà chúng ta không có. Chúng ta không thể mang bình an cho người khác nếu chúng ta không có sự bình an của Đức Kitô trong chúng ta. Chúng ta không thể loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh nếu chúng ta không xác tín rằng Chúa Giêsu đã phục sinh. Hơn nữa, chúng ta không thể rao giảng điều mà chúng ta không sống. E rằng chúng ta sẽ trở nên những kẻ tuyên truyền, thậm chí trở nên những tên phản Kitô. Anh chị em thân mến, chính Chúa Giêsu đã phán: "Phúc trai không thấy mà tin." Các tông đồ của Chúa Giêsu thật là may mắn vì họ được tận mắt gặp Chúa Giêsu phục sinh. Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp được Chúa Giêsu phục sinh, không phải bằng con mắt xác thịt, nhưng bằng con mắt đức tin. Đó cũng là một diễm phúc cho chúng ta, để rồi chúng ta ra đi làm chứng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh. Nguyện xin thần khí của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã biến đổi các môn đệ, trợ giúp họ trong việc rao giảng tin mừng và can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, tiếp tục biến đổi, trợ giúp và nâng đỡ mọi người trong chúng ta, để chúng ta mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng lòng tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng bao hàm trời đất, muôn vật thu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thành, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu vô hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để mang xe về sông và khe chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, cộng đoàn tín hữu ban đầu đã quy tụ chung quanh các tông đồ và đồng tâm nhất trí trong một đức tin, một lòng mến. Chiêm ngắm gương sáng nếp sống ấy, chúng ta hãy dâng lời ngợi khen Chúa và sốt sắng cầu nguyện.
Xin Chúa cho mọi thành phần dân thánh biết biểu lộ các đặc tính của hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi người sống trong thế giới hôm nay được bình an hạnh phúc, và cho các quốc gia ngày càng hiểu biết và giúp đỡ nhau hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa giữ gìn và làm tăng trưởng đức tin của những anh chị em vừa lãnh nhận phép rửa, để họ luôn trung thành làm chứng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm đại chúng con.
Xin Chúa mở lòng mỗi người chúng ta biết nhiệt tâm yêu mến và xây dựng hội thánh theo đòi hỏi của đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm đại chúng con.
Lạy Chúa toàn năng, chúng con ca ngợi việc Chúa đã làm cách kỳ diệu là phục sinh Đức Giêsu Kitô con Chúa để ban ơn cứu rỗi và nhận chúng con làm con cái. Xin Chúa đối thương nhận lời cầu nguyện chân thành của chúng con vừa dâng lên với niềm tin Chúa sẽ ưng thuận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lệ bởi tay Cha, để ca cùng tôn vinh danh Chúa, và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Và đặc biệt của những anh chị em tân tòng, Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tay. Xin dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng. Trong mùa cực thánh này, chúng con càng hành diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người, con cai được sự sang, con cai sự sang được sinh ra để sống muôn đời. Và khi các cửa nước trời được mở ra đón các Kitô hữu, và nhờ sự chết của người, chúng con được khỏi phải chết. Và trong sự sống lại của người, chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy, các chúng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Chúa, hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hạng giáo xứ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh chức cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữ Cha chỉ đêm, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam nhượng, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dư.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần gian chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cứu xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em ra về bình an. Hallelujah, hallelujah.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời.
Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn.
Lạy nữ vương thiên đàng, mẹ thịnh phúc tuyệt vời, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời,
hiền binh quê trời.
Nguyện mẹ xương đoán xem thế trần, vẫn còn trong phòng mờ tối, bao nỗi khổ đau, bao oan trái sâu.
Mẹ thương thế trần còn đây tâm nỗi, mẹ dẫn lối đưa về bên quê xa nơi. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại, mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hallelujah, hallelujah. Vì Chúa đã sống lại thật.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ tối thứ bảy tuần thánh, mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, rửa tội và ban bí tích thêm sức cho 8 dự tòng, 5 nữ và 3 nam. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào biểu tượng cây nến phục sinh với ánh sáng và lửa để diễn giải mầu nhiệm Chúa sống lại. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong đêm vọng phục sinh, đêm của công trình sáng tạo mới, giáo hội trình bày mầu nhiệm ánh sáng như một biểu tượng rất đặc thù và rất khiêm tốn, nghĩa là với cây nến phục sinh. Đây là ánh sáng sống nhờ hy sinh. Cây nến chiếu sáng bằng cách tiêu hao chính mình. Cây nến trao ánh sáng bằng cách cho đi chính mình. Điều ấy diễn tả tuyệt diệu mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, đấng đã hiến tế chính mình và qua đó Ngài ban ánh sáng rạng ngời. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, điều thứ hai chúng ta có thể suy nghĩ về sự kiện ánh sáng của cây nến là lửa. Lửa là sức mạnh hình thành thế giới, là quyền năng biến đổi, và lửa trao ban sức nóng. Qua sự kiện này, chúng ta cũng thấy được mầu nhiệm Chúa Kitô, Ngài là ánh sáng, là lửa, là ngọn lửa sáng thiêu hủy sự ác bằng cách biến đổi thế giới và chính chúng ta. Có một lúc, Chúa Giêsu dường như bị chiến bại, tối tâm dường như lan tràn trái đất, Thiên Chúa hoàn toàn im tiếng, hy vọng dường như là một lời nói trống rỗng. Và này đây, vào tảng sáng sau ngày Sa-bát, người ta thấy ngôi mộ trống rỗng, rồi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho bà Madalena, cho các phụ nữ khác, cho các môn đệ. Niềm tin tái sinh sống động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nay trở thành không thể chiến bại, vì dựa trên một kinh nghiệm quyết định. Sự chết và sự sống đã xung đột nhau, một cuộc song đấu lạ lùng. Chúa tể sự sống bị chết, nhưng giờ đây Ngài sống, Ngài chiến thắng. Các dấu hiệu phục sinh làm chứng chiến thắng của sự sống trên sự chết, của tình yêu trên oán hận, của từ bi trên sự báo thù. Ngôi mộ của Chúa Kitô hằng sống vinh quang của Chúa Kitô phục sinh và các thiên thần của Ngài làm chứng, khăn liệm và các áo của Ngài. Anh chị em thân mến, nếu Chúa Giêsu đã sống lại, thì và chỉ như thế mới xảy ra cái gì thực sự là mới mẻ, biến đổi thân phận con người và thế giới. Như thế, Chúa Giêsu là một vị chúng ta có thể tuyệt đối tín thác, và không phải chỉ tín thác nơi sứ điệp của Ngài, nhưng nơi chính Ngài. Vì đấng phục sinh không thuộc về quá khứ, nhưng là hiện tại hôm nay sinh động. Chúa Kitô là niềm hy vọng và an ủi đặc biệt đối với những cộng đoàn Kitô đang bị thử thách nhiều vì đức tin, vì bị kỳ thị và bất hại. Và Ngài hiện diện như sức mạnh hy vọng qua giáo hội của Ngài, gần gũi với mỗi hoàn cảnh con người bị đau khổ và bất công. Xin Chúa Kitô phục sinh ban hy vọng cho vùng Trung Đông, để mọi thành phần chủng tộc, văn hóa và tôn giáo của vùng ấy cộng tác vào công ích và tôn trọng các quyền con người. Đặc biệt tại Syria, tình trạng đổ máu được chấm dứt và bắt đầu ngay con đường tôn trọng, đối thoại và hòa giải, như cộng đồng quốc tế cũng mong muốn. Ước gì đông đảo những người tị nạn từ nước ấy và những người đang cần được trợ giúp về nhân đạo được đón tiếp, và liên đới có thể thoa dịu những đau khổ cơ cực của họ. Ước gì chiến thắng phục sinh khích lệ nhân dân Iraq đừng nề hà một cố gắng nào để tiến bước trên con đường ổn định và phát triển. Ước gì tại thánh địa, người Israel và Palestine can đảm mở lại tiến trình hòa bình. Xin Chúa chiến thắng trên sự ác và sự chết, nâng đỡ các cộng đoàn Kitô tại Phi Châu, ban cho họ hy vọng để đương đầu với những khó khăn, làm cho họ trở thành những người xây dựng hòa bình và phát triển xã hội của họ. Xin Chúa Giêsu phục sinh an ủi các dân tộc đang đau khổ ở vùng sừng của Phi Châu và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải. Xin Chúa giúp vùng Đại Hồ, Sudan và Nam Sudan, mang cho dân chúng liên hệ sức mạnh của tha thứ. Xin Chúa Kitô vinh hiển ban cho nước Mali đang trải qua thời điểm chính trị tế nhị được an bình và ổn định. Xin niềm vui phục sinh của Chúa đổ tràn năng lực cần thiết cho Nigeria trong thời gian gần đây, là nơi diễn ra những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, để nước này mở lại công trình xây dựng một xã hội an bình và tôn trọng tự do tôn giáo của các công dân. Chúc mừng tất cả anh chị em một lễ phục sinh tốt đẹp. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể cùng với ân toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Phép lành này được ban cho các tín hữu mỗi năm 2 lần vào dịp lễ Giáng sinh và lễ phục sinh. Trước hết, Đức Hồng Y Tô Răng thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ban ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện lãnh nhận phép lành của Ngài, và cho những người tham dự qua các đài phát thanh và truyền hình, cũng như các kỹ thuật truyền thông mới, miễn là giữ các điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Il Santo Padre Benedetto XVI, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione, a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa.
Đức Hồng Y cũng nói thêm rằng, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng giữ gìn Đức Giáo Hoàng lâu dài để hướng dẫn giáo hội, cũng như xin Chúa ban an bình và hiệp nhất cho giáo hội trên toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện với Kinh Xá Giải, xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa.
Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum.
Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên thần Micael, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em, và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum.
Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất, ban ân xá, tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu. Một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ân thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Và Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.